đêm dài bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam. Nhưng chúng giống như những ngọn đuốc được thắp lên giữa đêm dài. Khởi nghĩa Hưng. Cuộc khởi nghĩa ấy nổ ra vào nửa sau thế kỷ 8. Sau nhiều thế kỷ bắc thuộc các triều đại phương Bắc, từ sau Hai Bà Trưng, mỗi thời lại có những con người đứng lên. Mỗi vùng đất lại có những ngọn lửa âm ỉ. Và đến thời nhà Đường, khi bộ máy đô hộ ngày càng nặng nề, Giao Châu, đó là vùng đất xa xôi với phương Bắc, dù bị gọi bằng tên quận huyện của kẻ cai trị, nhà Đường từng là một đế chế lớn mạnh. Nhưng đối với người dân Giao Châu, nó hiện ra qua bóng dáng của quan đô hộ. Và khi sự áp bức vượt quá sức chịu đựng, người ấy là Phùng Hưng. Phùng Hưng quê ở Đường Lâm. Đường Lâm là vùng đất cổ. Ở đó làng xóm ruộng đồng gò đồi đình miếu. Sử sách ghi rằng cha ông là Phùng Hạp Khanh. Gia đình họ Phùng không chỉ có của cải mà còn có lòng người. Trong thời Bắc thuộc, Phùng Hưng có hai người em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Ba anh em đều được truyền tụng là người có sức khỏe. Trong dân gian, có chuyện nói, những chi tiết ấy mang tính truyền thuyết. Trong lòng dân, điều quan trọng hơn sức mạnh thân thể là sức mạnh của lòng người. Một người muốn khởi nghĩa không chỉ cần can đảm, phải khiến người khác tin rằng, Hùng, ở Đường Lâm, dân chúng nhìn thấy ở ông một người của đất mình, khi lòng người đã nghiêng về phía một hào trưởng bản địa. Cao Chính Bình, thời điểm Phùng Hưng nổi dậy, một nhân vật thường được nhắc đến trong bối cảnh này là Cao Chính Bình. Của Cao Chính Bình giữ chức đô hộ ở An Nam. Sử Việt, dưới tay những viên quan như vậy, họ phải nộp của cải, ách đô hộ, nó lấy đi cả sự yên ổn. Những sản vật của núi rừng, sông biển bị biến thành cống phẩm. Những người trai tráng có thể bị bắt đi phu. Những dòng họ bản địa bị chèn ép. Mỗi mệnh lệnh từ phủ đô hộ giống như một hòn đá đè thêm lên vai dân chúng. Trong hoàn cảnh ấy, một triều đại đô hộ có thể tưởng rằng dân đã quen cúi đầu. Nhưng họ thường không nhìn thấy điều đang diễn ra dưới đáy lòng làng xã. Những lời than thở, những ánh mắt căm hờn. Phùng Hưng và các em của ông đã đứng lên trong bối cảnh đó. Cuộc khởi nghĩa, nó là kết quả của sự chịu đựng quá lâu. Khi dân chúng không còn tin vào sự công bằng của chính quyền đô hộ. Và từ Đường Lâm, ngọn cờ khởi nghĩa được dựng lên.